Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2010 gồm có Tin Tôn Giáo và bài thời sự nói về công cuộc truyền giáo tại Vladivostok, nước Nga. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha vinh danh Đức Hồng Y John Henry Newman. Trưa Chủ nhật 12 tháng 9 vừa qua, sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với khách hành hương rằng chỉ trong vài ngày nữa, Ngài sẽ viếng thăm Anh Quốc, và trong chuyến viếng thăm này, Ngài sẽ tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman, một linh mục Anh giáo trở lại Công giáo vào thế kỷ thứ 19. Theo Đức Thánh Cha, con người và sự dấn thân của vị Hồng Y này có thể là một nguồn cảm hứng cho mọi người về đại kết. Hồi năm ngoái, Ngài đã ban hành tông hiến Coetibus Anglicanorum để quy định các thủ tục về việc đón tiếp các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Được Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố là bậc đáng kính hồi năm 1991, Đức Hồng Y Newman sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong chân phước tại Birmingham, miền Trung Anh Quốc, vào ngày Chủ nhật 19 tháng 9. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Thánh Cha sẽ lên đường viếng thăm Vương quốc Anh vào ngày thứ Năm 16 tháng 9. Kể từ năm 1534, sau khi quốc vương Henry thứ 8 đoạn tuyệt với giáo hội Công giáo và thành lập Anh giáo, đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng viếng thăm chính thức Anh quốc. Hồi năm 1982, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm nước này. Nhưng chuyến viếng thăm chỉ có tính cách mục vụ, chứ không chính thức. Nhân chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Benedicto, người Công giáo Anh tin rằng đây là cơ hội để củng cố giáo hội tại nước này. Theo một cuộc thăm dò được đài BBC thực hiện và cho công bố hôm Chủ nhật 12 tháng 9 vừa qua, người Công giáo tại Vương quốc này tin rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ củng cố đức tin của họ, vốn đã bị lung lay vì những vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội. Những người chống lại chuyến viếng thăm cho biết họ sẽ tổ chức những cuộc biểu tình. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo để giới thiệu chuyến viếng thăm, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng, Tòa Thánh không lo ngại về những cuộc biểu tình. Cha Lombardi giải thích rằng, các cuộc biểu tình là điều bình thường trong một xã hội đa nguyên, trong đó người dân có quyền tự do phát biểu, nhất là tại Anh Quốc, nơi Công giáo chỉ là một thiểu số. Dân số Anh Quốc có khoảng 59 triệu người, trong số này chỉ có 5 triệu người Công giáo. Trong 5 triệu này, người ta ước tính có khoảng 1 triệu người tham dự thánh lễ mỗi ngày Chúa Nhật. Trích dẫn một bản báo cáo được phổ biến trên Nhật báo Công giáo Anh, The Tablet, linh mục phát ngôn viên Tòa Thánh nói rằng, số người thù nghịch với Đức Thánh Cha chỉ là một thiểu số. Trong cuộc họp báo, cha Lombardi cũng cho biết, Đức Thánh Cha sẽ không tham dự bữa tiệc do chính phủ Anh khoản đãi tại Lancaster House ở London vào tối thứ Sáu 17 tháng 9. Ngài cử Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đại diện Ngài đến tham dự bữa tiệc. Linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh giải thích rằng, để tránh những thủ tục rườm rà, Đức Thánh Cha sẽ không tham dự các bữa tiệc với các nhân vật chính trị. Tin Kirkuk, Iraq. Việc đồng thanh lên án ý định đốt kinh Koran của một mục sư tin lành đã làm cho các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Kirkuk, Bắc Iraq, xích lại gần nhau. Theo các nguồn tin địa phương, trong nghi lễ kết thúc tháng chay Ramadan, một số giáo sĩ Hồi giáo tại Kirkuk đã đọc sứ điệp của Đức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk. Ngoài ra, cùng với một phái đoàn linh mục, Đức cha Sako cũng đã viếng thăm các nhà lãnh đạo Hồi giáo nhân dịp bế mạc tháng chay của Hồi giáo. Hôm mùng 10 tháng 9 vừa qua, trong bài giảng tại một đền thờ ở Kirkuk, giáo sĩ Hồi giáo Ahmad tuyên bố, các anh em Kitô giáo của chúng ta luôn sẵn sàng tỏ tình liên đới. Ông nói rằng, việc các tín hữu Kitô lên án dự định đốt kinh Koran của mục sư Terry Jones khiến cho các tín đồ Hồi giáo an tâm. Một nhà lãnh đạo Hồi giáo khác là ông Fouad al-Rifai nhấn mạnh rằng, mục sư Jones không phải là một Kitô hữu. Ông nói rằng, người Hồi giáo biết rõ lập trường của các tín hữu Kitô tại Kirkuk. Ông cảm ơn họ vì tình huynh đệ của họ và tôn trọng sự hiện diện của họ. Ông thị trưởng Kirkuk và chính quyền Iraq cũng đánh giá cao tình liên đới của các tín hữu Kitô. Nhiều người đã nghe biết và ca ngợi lập trường của Tòa Thánh về vụ việc này. Hôm mùng 10 tháng 9 vừa qua, trước nhà thờ chính tòa Kirkuk, giáo sĩ Ismail al-Hadida đã kêu gọi người Hồi giáo hãy bảo vệ các tín hữu Kitô và Đức cha Sako. Tin Mumbai, Ấn Độ. Một vị giám mục Ấn Độ kêu gọi Hồi giáo hãy có thái độ khoan nhượng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asian News, Đức cha Cornelius Leo, tổng giám mục Bhopal bang Madhya Pradesh, nói rằng các tín hữu Kitô sẽ không đốt kinh Koran, nhưng đối lại, người Hồi giáo cũng phải tỏ ra khoan nhượng hơn. Đức cha Leo cho biết, khi hay tin mục sư Terry Jones có ý định đốt kinh Koran, các tín hữu Kitô và các nhà lãnh đạo Hồi giáo trong bang đã đồng thanh lên án. Đức cha nói rằng, trong tôn giáo nào cũng có những phần tử cực đoan. Theo ngài, những người thiện chí không cần phải đáp trả trước những hành động thách thức như thế. Họ nên từ bỏ mọi hình thức cực đoan. Đức Tổng Giám mục Bhopal kêu gọi các cộng đồng tôn giáo thiểu số trong bang Madhya Pradesh hãy hợp tác với nhau không phải để chống lại khối đa số Ấn giáo, mà để cô lập các phần tử quá khích. Ngài nói, chúng tôi không sống như là một thiểu số chống lại đa số. Tôn trọng tôn giáo có nghĩa là tôn trọng con người. Tại bang Pradesh, chúng tôi có quan hệ tốt với các nhà lãnh đạo Hồi giáo. Nhiều người Hồi giáo đã tham dự các cuộc lễ mừng sinh nhật 100 năm của mẹ Teresa Calcutta. Được hỏi liệu các quan hệ tốt đẹp giữa các nhà lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo có giúp cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông không, Đức cha Leo trả lời rằng, hiện các đền thờ Hồi giáo đang được xây cất khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên tại Trung Đông, các nhà thờ lại không được phép xây cất, việc thờ phượng bị hạn chế bởi nhiều luật lệ và quy định. Theo Đức Tổng Giám mục Bhopal, người Hồi giáo cần biết rõ điều đó, và tinh thần có qua có lại phải là nguyên tắc chủ yếu cho sự khoan nhượng tôn giáo. Đức cha Leo nói rằng, chỉ xuyên qua tinh thần ấy mới đạt được những nền tảng cho sự tin tưởng hỗ tương và sống chung hòa bình trong một trật tự thế giới mới. Tin Islamabad, Pakistan. Trong những cuộc biểu tình chống lại dự định đốt kinh Koran, những người Hồi giáo tại Pakistan đã đốt phá một nhà thờ và tấn công nhiều ngôi nhà thờ khác. Mặc dù mục sư Terry Jones đã hủy bỏ dự định đốt kinh Koran, hàng ngàn người Hồi giáo tại Pakistan, Indonesia và Afghanistan vẫn tham gia các cuộc biểu tình phản đối. Tin tức từ Pakistan cho biết, những người Hồi giáo cực đoan đã tấn công ba nhà thờ tại quận Narowal và phóng hỏa vào một nhà thờ tại làng Saipur. Các nhóm Hồi giáo quá khích cũng loan báo rằng họ sẽ đốt tất cả các nhà thờ Kitô tại Pakistan nếu mục sư Terry Jones đốt kinh Koran. 8 triệu tín hữu Kitô tại Pakistan hiện đang sống trong hoang mang lo sợ. Riêng tại Afghanistan, một người bị thiệt mạng khi một đám đông tập trung trước một căn cứ của NATO để phản đối. Ít nhất tại 5 tỉnh Afghanistan cũng đã diễn ra những cuộc phản đối tương tự. Tại miền bắc thủ đô Kabul, hàng trăm người đã biểu tình trong khi đó có 2.000 người khác đã tuần hành đến trước một cơ quan chính phủ. Tin Costa Rica. Các đức giám mục Costa Rica chống lại hôn phối của những người đồng tính. Trong một sứ điệp gửi đến các dân biểu Quốc hội Costa Rica, các đức giám mục nước này nhắc lại tầm quan trọng của hôn nhân, nền tảng của gia đình, và kêu gọi vì công ích của xã hội hãy bảo vệ hôn nhân. Các vị chủ chăn giáo hội tại Costa Rica cho công bố sứ điệp trên đây vào giữa lúc Quốc hội nước này đang thảo luận về hôn phối của những người đồng tính. Trong sứ điệp mang chữ ký của Đức cha Hugo Barrantes Urena, Tổng giám mục San Jose, Chủ tịch Hội đồng giám mục Costa Rica, các đức giám mục nước này cảnh cáo trước những đe dọa cho sự bền vững của hôn nhân. Các ngài nhắc lại rằng, hôn nhân là nền tảng của gia đình được đấng tạo hóa thiết định. Các vị chủ chăn giáo hội tại Costa Rica khẳng định rằng, hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính là bóp méo nhận thức về những giá trị luân lý cơ bản và hạ giá định chế hôn nhân. Theo các đức giám mục của quốc gia Trung Mỹ này, gia đình là một yếu tố tự nhiên và nền tảng của xã hội và nhà nước. Do đó, xã hội và nhà nước phải làm mọi cách để bảo vệ gia đình. Tin Handan, Trung Quốc. Các tín hữu công giáo Trung Quốc tưởng nhớ một vị giám mục chết rũ tù. Hôm mùng 9 tháng 9 vừa qua, hàng ngàn người công giáo thuộc cả giáo hội thầm lặng lẫn công khai tại giáo phận Handan, Zhongnian, tỉnh Hebei, đã họp nhau cầu nguyện cho đức cha Chon Han Ding Siang, giám mục Zhongnian, nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày vị giám mục này qua đời trong tù. Cha Giang Lucy, giám quản của một trong 2 cộng đồng giáo hội thầm lặng tại Handan, tỉnh Hebei, đã chủ tọa buổi cầu nguyện với sự tham dự của nhiều giáo dân và linh mục. Trong buổi lễ tưởng niệm đức cha Han, các tín hữu cũng cầu nguyện cho 2 vị giám mục khác là đức cha James Su Jimin, giám mục Bao Đinh, và đức cha Cosmas Si Ensian, giám mục Jisian, được mau trả tự do. Đức cha Jimin bị bắt giữ năm 1997. Đức cha Ensian bị giam tù năm 2001. Cả 2 vị không được đưa ra xét xử trong bất cứ một phiên tòa nào. Cũng như đối với người Việt Nam, lễ giỗ 3 năm được người Trung Quốc ghi nhớ một cách đặc biệt. Đức cha Han đã bị giam tù 8 năm sau khi bị bắt giữ từ năm 1999. Ngài đã bị chính quyền cho hỏa táng và chôn trong một nghĩa trang công cộng chỉ 6 tiếng đồng hồ sau khi qua đời. Sau thánh lễ tưởng niệm, đám đông đã kéo nhau ra nghĩa trang để viếng mộ vị giám mục mà họ xem là một vị tử đạo. Tin viên Áo Quốc. Đức Thượng Phụ Chính Thống Serbia cổ võ cuộc đối thoại với người công giáo. Nhân chuyến viếng thăm Áo Quốc hồi cuối tuần qua, Đức Irene, Tân Thượng Phụ Chính Thống Serbia, đã cổ võ cuộc đối thoại với giáo hội công giáo. Phát biểu trong cuộc tiếp tân, Ngài khẳng định rằng, hiệp nhất Kitô giáo là điều cần thiết cho tất cả mọi người. Đây là chuyến đi hải ngoại đầu tiên của Đức Irene kể từ khi được bầu làm Thượng Phụ Serbia hồi tháng Giêng vừa qua. Đức Thượng Phụ đến Áo Quốc để kỷ niệm 150 năm ngày thành lập một cộng đồng chính thống Serbia tại thủ đô Vienna. Áo là quê hương mới của hàng trăm ngàn người Nam Tư kể từ thập niên 60. Hiện nay tại đây có gần 400.000 tín hữu chính thống trực thuộc Tòa Thượng Phụ Belgrad. Hôm Chủ nhật 12 tháng 9 vừa qua, Đức Thượng Phụ Irene đã cử hành thánh lễ với sự hiện diện của Đức Hồng Y Christoph Strockborn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo. Đức Thượng Phụ cũng có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Áo, ông Hans Fischer, và Thị trưởng Vienna, ông Michael Holmp. Hôm 11 tháng 9 vừa qua, Ngài đã viếng thăm trại tập trung Đức Quốc xã ở Mauthausen. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về công cuộc truyền giáo tại Vladivostok, nước Nga, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù Kitô giáo đã được hoàn toàn tự do tại Nga, hậu quả của trên 70 năm thống trị của chủ nghĩa cộng sản đã để lại một vết thương sâu xa trong lòng người dân Nga. Theo ước tính, có khoảng 40% người dân Nga chịu phép rửa, nhưng số người chữ đạo không quá 1%. Nghiện rượu, phá thai và bỏ rơi trẻ con là những vấn đề nhức nhối hiện nay của xã hội Nga. Tính trung bình, mỗi phụ nữ Nga có từ 7 đến 8 lần phá thai. Đây là những vấn đề nghiêm trọng, nhưng tại một số nơi, xã hội lại không có đủ phương tiện để thực hiện công tác tái rao giảng tin mừng. Trong cố gắng đáp trả với nhu cầu truyền giáo, một số dòng tu tại Hoa Kỳ đã được thành lập với mục đích được sai đi rao giảng tin mừng cho vùng Vladivostok tại Nga. Hiện nay, một cộng đoàn nữ tu mới được thành lập tại giáo phận Kasat với tên là Chị Em Trong Chúa Giê-xu đã mở một nhà mới tại Vladivostok. Vladivostok là một thành phố cảng với khoảng 600.000 dân, cách Trung Quốc 60 cây số và Bắc Hàn 200 cây số. Vladivostok là một xưởng đóng tàu và là một trung tâm đánh cá quan trọng của Nga. Ngoài ra, tại đây còn có một căn cứ hải quan lớn của Nga. Năm 1991, chế độ cộng sản sụp đổ tại Nga, tôn giáo được hồi sinh. Hai linh mục người Mỹ là cha Myron Efrin và cha Daniel Maurer tìm cách thiết lập một cộng đoàn tôn giáo tại đây. Hai vị linh mục đã đến gặp Đức Giám mục giáo phận Siberia, cách đó trên 4.000 cây số, và được phép thành lập cộng đoàn các kinh sĩ Chúa Giê-xu. Các vị đã bắt đầu công tác mục vụ tại nhà thờ Mẹ Thiên Chúa của người Ba Lan. Đây là ngôi nhà thờ đã được xây cất vào đầu thế kỷ 20 và là một trong những nhà thờ đã không bị phá hủy dưới thời Cộng sản, nhưng đã được sử dụng vào những mục đích khác trong hàng bao thập niên. Cha Maurer nói rằng Kitô giáo đã đến Nga từ 1.000 năm qua, nhưng chỉ thâm nhập vào miền Viễn Đông của nước này từ 180 năm nay. Nhưng trong 3 thế hệ liền, đức tin Kitô đã hầu như bị quét sạch. Các tín hữu Kitô, công giáo cũng như chính thống đã bị bắt hại. Ước tính có đến 7.000 người công giáo trong vùng này đã chịu tự đạo. Cha Efrin và cha Maurer không chỉ làm việc tại Vladivostok, các ngài cũng giúp thiết lập 14 giáo xứ trong toàn giáo phận mà diện tích rộng lớn hơn cả Hoa Kỳ. Cha Efrin quay sóc 3 giáo xứ cách nhau khoảng 5 giờ lái xe. Cha đã đến Vladivostok từ năm 1992. Cha cho biết, hệ thống giao thông tại đây hoàn toàn hư hại và cửa hàng thì trống không. Điện thoại di động và các cửa tiệm được mở 24/24 là những điều mới mẻ đối với người dân Nga, mặc dù ngày nay vùng này đã được hiện đại hóa hơn. Theo cha, một trong những vấn đề trầm trọng đối với xã hội Nga hiện nay là tỷ lệ sinh sản rất thấp. Cha nói, Nga đang chịu cảnh thiếu trẻ con, nhiều người già phải làm việc vì không có con cái để được giúp đỡ. Vị linh mục này cũng nói rằng, trung bình một cuộc hôn phối của người Nga chỉ kéo dài 4 năm. Phần lớn trẻ con đều lớn lên không có người cha đẻ trong nhà. Cũng may, mặc dù phải chống chọi với nạn bàn giấy và tham nhũng, chính quyền địa phương tại Vladivostok lại có một thành tích tốt về việc tôn trọng tự do tôn giáo. Thành phần lao động trẻ không có đủ, Vladivostok đã phải nhập cả nhiều công nhân nước ngoài để đáp ứng với nhiều công trình xây dựng mới. Để tiếp tay trong công cuộc truyền giáo, cha Efrin đã mời nhiều nhóm giáo dân thiện nguyện từ Hoa Kỳ sang, đặc biệt để làm việc trong các cô nhi viện và các trung tâm đón tiếp những người vô gia cư. Nhưng con số thiện nguyện viên vẫn chưa đủ để lo cho các em mồ côi. Nhiều em khao khát được sự chú ý và chăm sóc. giáo hội trao tặng máy sưởi cho các cô nhi viện và bệnh viện, để giúp tài trợ cho công cuộc truyền giáo, nhất là bác ái. Cha Effin đã thành lập một hội chuyên gây quỹ trong các giáo xứ tại Modesto, bang California. Giám đốc của hội, bà Vicky Trevelyan, cho biết hội đã quyên góp được gần 1 triệu Mỹ kim. Mặc dù kinh tế đang suy thoái, trong năm vừa qua, hội cũng đã rất thành công trong việc quyên góp. Bà Trevelyan hy vọng rằng các cơ sở của giáo hội tại Vladivostok sẽ tự túc, và tâm lý của người dân Nga cũng thay đổi. Bác ái vốn là điều rất xa lạ đối với não trạng của các thế hệ trẻ tại Nga. Cha Efrin giải thích, người Cộng sản đã dạy người ta phải hận thù, bác ái là điều luôn bị tẩy chay. Ngoài ra, cha Efrin cũng nói đến tình trạng thiếu ơn gọi. Cộng đoàn các kinh sĩ Chúa Giêsu cho cha làm bề trên hiện chỉ có 2 chúng sinh, 4 người khác đang chuẩn bị nhập học.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dạy con từ lúc còn thơ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của Nhật Bản là tiến sĩ Suzuki Shinichi. Ông là giám đốc của học viện nổi tiếng Matsumoto. Tiến sĩ Shinichi tin rằng, những năm đầu đời là thời gian tốt nhất để dạy cho trẻ con chơi một nhạc khí. Theo phương pháp Suzuki nổi tiếng của ông, trẻ con phải được học nhạc ngay từ lúc mới lên 2. Càng học nhạc sớm, đứa trẻ càng có cơ may để trở thành một nhạc sĩ giỏi. Đứa trẻ thường bắt chước những cử điệu của người lớn. Cũng thế, nó có thể học được âm nhạc mà nó nghe được. Tiến sĩ Shinichi đã chứng minh được điều đó qua các thành quả của ông. Nhiều đứa trẻ đã trở thành những nhạc công tài ba khi còn ngồi trên gối mẹ. Nếu phương pháp Suzuki có thể sản xuất được những nhạc sĩ giỏi ở tuổi lên 5 lên 6, thì phương pháp này cũng có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống, kể cả lĩnh vực tinh thần và đạo đức. Theo tiến trình giáo dục do tiến sĩ Shinichi đề ra, thì cha mẹ, dù có biết nhạc hay không, cũng phải cộng tác với giáo viên âm nhạc để giúp cho đứa trẻ học tập. Tích cực hay tiêu cực, cha mẹ là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của đứa trẻ. Chính họ là người nhào nặn những thái độ, các thói quen và cách suy nghĩ của đứa con. Cha mẹ có thể dạy dỗ con cái bằng lời nói, nhưng căn bản và quan trọng hơn cả vẫn là gương sáng của họ. Nhiều bậc cha mẹ quên rằng gương sáng của họ là sức mạnh lớn lao nhất để nhào nặn một đứa con nên giống như mình. Hầu như ở đâu và thời nào, trong ngôn ngữ nào, chúng ta cũng đều nghe được kiểu nói, cha nào con nấy. Nói chung, con cái thường rập khuôn theo cha mẹ. Chúng ta hãy thử quan sát một đứa bé gái, nó thường mặc quần áo hay mang giày dép của người mẹ để tập làm người lớn. Đứa con trai cũng thường cầm một cái đĩa hay bất cứ vật gì tròn để quay và lặp lại động tác lái xe của người cha. Một người cha nọ ít khi nhận ra rằng khi mình lái xe trong thành phố và đưa ra những nhận xét về cách lái xe của người khác, đó chính là lúc ông đang dạy dỗ đứa con trai của mình. Về đến nhà, khi có người hỏi về chuyến đi. Đứa con trai trả lời như sau. Ô, chuyến đi rất thú vị. Nhưng con thấy có 3 thằng khùng, 4 thằng ngu và 2 thằng mất dạy. Thì ra, khùng, ngu, mất dạy là những tiếng rủa xả mà người cha luôn có trên miệng mỗi khi ông nhận xét về những người lái xe khác. Người cha không ngờ rằng đứa con trai của ông đã lặp lại y chang những lời của ông. Trong rất nhiều trường hợp, cha mẹ không ý thức rằng con cái đang thu nhận và bắt chước từng lời nói và động tác của họ. Ngày nay, cha mẹ thường bảo con cái, đừng làm điều cha mẹ làm, mà hãy làm điều cha mẹ nói. Khi lời nói và việc làm của cha mẹ không đi đôi với nhau, thì dĩ nhiên cha mẹ đừng ngạc nhiên tại sao con cái họ cũng trở thành những con người giả dối như họ. Vô tình, cha mẹ dạy cho con cái rằng, các giá trị đạo đức và luân lý là điều tương đối. Vô tình, họ như muốn bảo con cái như sau. Cứ làm, miễn là không bị ai thấy hay bắt quả tang là được. Đó là cách cha mẹ dạy con cái khi họ trốn thuế, khi họ không tuân thủ luật lệ đi đường, khi họ không tôn trọng trật tự và vệ sinh công cộng, vân vân. Tương lai của dân tộc sẽ như thế nào khi các chính trị gia vừa hô hào nếp sống văn minh, vừa cổ võ hay nuôi dưỡng tham ô, lãng phí? Cuộc sống ngày nay bị tiêm nhiễm bởi 2 thứ tiêu chuẩn đạo đức. Một thứ đạo đức chúng ta hô hào và muốn cho người khác tuân thủ. Còn một thứ khác hoàn toàn ngược lại mà chúng ta cho là phù hợp với cuộc sống của chúng ta. Một cậu bé cho người cha biết rằng, một học sinh ngồi bên cạnh của nó luôn ăn cắp những cây bút màu của nó. Người cha liền tìm đến nhà của đứa bé ăn cắp để nói chuyện với cha nó. Đại khái, ông nói như thế này. Tôi rất lấy làm tiếc để nói cho ông biết rằng, con ông có thói ăn cắp. Đối với tôi, mấy cây bút màu không báu sót gì, vì đó là những thứ tôi ăn cắp ở sở làm của tôi. Nhưng nguyên tắc của tôi là tôi không muốn con ông hay con tôi ăn cắp. Người cha này muốn nói rằng có 2 thứ luân lý. Một thứ luân lý dành riêng cho ông, và một thứ luân lý mà ông muốn cho con ông phải tuân thủ. Nói cách khác, ông nói và dạy một đàng, nhưng lại sống một nẻo. Ông quên rằng, chính cuộc sống của ông, chứ không phải những lời nói suông, mới có sức nhào nặng đứa con của mình thành người tốt. Không bao lâu trước khi qua đời, văn hào John Steinbeck đã so sánh bầu khí luân lý khi ông còn nhỏ với thời đại của ông như sau. Tôi không có ý đề cao những ngày xa xưa. So với những tiêu chuẩn tiện nghi ngày nay, ngày xưa quả là tồi tệ. Nhưng điều người xưa đã có, thì chúng ta đã và đang đánh mất. Người xưa có những luật lệ về cuộc sống, về sở hữu. Họ có những luật lệ quy định cách ăn mặc, cách cư xử. Họ có những luật lệ xác định thế nào là vô liêm sỉ, thế nào là hành vi bất chính, thế nào là tội ác. Không phải lúc nào luật lệ cũng được tuân giữ, nhưng ít ra, người ta tin tưởng những luật lệ ấy. Và vi phạm luật lệ ấy luôn bị trừng trị một cách thích đáng. Văn hào John Steinbeck có ý nói rằng, người xưa luôn phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác. Ngày nay, do thái độ tháo thứ, con người không còn biết đâu là điều ngay, đâu là lẽ phải. Con người dễ buông thả theo những khuynh hướng xấu, chạy theo hưởng thụ và lạc thú, tìm kiếm sự thành công tức thời mà không cần cố gắng, đánh mất ý thức về các giá trị luân lý vân vân. Trong một bầu khí như thế, nếu cha mẹ sống một đàng và dạy một nẻo, chắc chắn họ cũng sẽ nhào nặn những đứa con giống như mình mà thôi. Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái nên người, và nên người tốt. Để được như thế, họ phải luôn tâm niệm rằng, cuộc sống của họ, gương sáng của họ, là bài học đầu tiên và quan trọng nhất ngay từ những năm đầu đời của con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái chư cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ làm gì đây, vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất, bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác, còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 1000 thùng lúa. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Phần thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc. Họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Anh chị em thân mến! Dụ ngôn được thuật lại trong bài tin mừng Chúa Nhật 25 thường niên 5C thường gây nhiều vấp phạm khi trình bày thái độ của người quản gia tinh khôn ra như là được phép vậy. cần phải đặt dụ ngôn và toàn thể văn mạch của tin mừng và trong toàn bộ của phần phụng vụ lời Chúa. Tin mừng không cho biết người quản gia bất lương ở chỗ nào, chỉ biết rằng anh ta phung phí tài sản của chủ. Anh bị gọi đến và nhận được thông báo phải nghỉ việc. Trước tương lai đen tối, anh ta phải tính toán. Không thể nào ngồi yên mà chịu chết đói được. Nhưng làm gì bây giờ? Không có sức để làm nghề nông, còn đi ăn xin thì xấu hổ. Và anh đã tìm được một kế, đó là lừa bịp ông chủ và gây thiện cảm với các con nợ của chủ. Những người này phải giúp lại anh ta, ít là tạm thời, cho đến khi anh ta kiếm được địa vị tương tự. Sự khéo léo tính toán này có tính cách quan trọng. Như vậy, khởi đầu người quản gia đã tạo cho mình một thế giới nhỏ hẹp, và anh ta nghĩ rằng tương lai mình được bảo đảm. Chỗ cậy dựa của anh ta đó là tiền bạc anh đã đánh cắp của ông chủ. Nhưng mảnh đất nhỏ hẹp nơi anh đang thu mình lại nổ tung, và anh lại phải đối diện với những nguy cơ của cuộc sống, phải đổ mồ hôi để kiếm miếng ăn. Bấy giờ, anh ta lại phải tìm cách lập lại vòng an toàn cho mình. Cái vòng này cũng vẫn dựa trên tiền bạc, nhưng phải có sự trợ giúp của người khác, cần có sự đổi trác. Tôi trừ số nợ anh mắc với chủ, và ngày mai anh nhớ đón tiếp tôi. Thật là khôn khéo. Chính Đức Giê-xu đã ghi nhận ở cuối dụ ngôn. Khi con người muốn tìm sự an toàn cho mình, họ đem hết mọi nỗ lực, mọi khả năng để làm điều đó. Thế là mối tương quan giữa người quản gia và ông chủ lẽ ra phải dựa trên sự tin tưởng, công bằng và tự do, lại được đặt trên sự hư hoại, trên sự mưu mẹo. Tất cả mọi phía đều bị hạ thấp. Thực vậy, sự an toàn đó chỉ có tính cách giả tạo, tạm bợ, vì nó dựa trên sự đổi trác, trên sự nghi ngờ. Mặc dù khen ngợi sự khôn khéo của người quản gia, nhưng Đức Giê-xu không hề có ý khuyên các môn đệ phải noi theo gương người quản gia. Có chăng ở đây, Đức Giê-xu chỉ muốn đề cập đến thái độ khôn ngoan và mau lẹ trước mầu nhiệm của nước trời. Trước những vấn đề của trần gian, trước sự an toàn giả tạo, tạm bợ, người ta khôn khéo và mau lẹ, còn trước mầu nhiệm nước trời, trước vận mệnh vĩnh cửu của mình, người ta lại hững hờ và chậm chạp. Hẳn là Đức Giê-xu cảm thấy đau lòng vì lời giảng dạy của người, các phép lạ của người làm không giúp cho các môn đệ ý thức hơn, nhanh nhẹn hơn và nhiệt thành hơn trong việc đi theo người. Dụ ngôn được kể ra như để cho thấy nét đặc trưng trong sứ điệp của Đức Giê-xu. Đọc dụ ngôn trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, người ta liên tưởng đến dụ ngôn cây vả ở Luca chương 16 từ câu 3 đến câu 9, và dụ ngôn hai người kiện cáo nhau ở Luca chương 12 câu 58 đến câu 59. Như vậy, trước đám thính giả hay tò mò nhưng lại chẳng quyết định gì cả, Đức Giê-xu tìm cách cho họ ý thức được tầm quan trọng của tình trạng, đó là họ phải mau mắn lựa chọn khi nghe sứ điệp của Đức Giê-xu. Phải quyết định ngay, không thể chần chờ vì đã quá trễ. Hạnh phúc tương lai tùy thuộc vào đấy. Từ đó, Đức Giê-xu mời gọi thay đổi cung cách quản lý. Tiền bạc vẫn cần phải có, nhưng phải khéo léo sử dụng. Tiền bạc được sử dụng dựa trên tình bạn, trên sự tin tưởng, trên sự chân thật. Theo quan niệm tin mừng, tiền bạc có thể là một nguy cơ lớn lao cho con người. Hạnh phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Tuy vậy, tiền bạc bị khinh chê không phải vì tiền bạc, nhưng là vì cách sử dụng nó. Khi người ta lo giữ cho mình, tiền bạc trở thành tai họa, còn khi đem bố thí cho người nghèo, tiền bạc trở thành một bảo đảm cho hạnh phúc vĩnh cửu. Chính cách quản lý như thế này cũng chứng tỏ lòng trung tín của một người được giao nhiệm vụ trông coi tài sản của chủ. Có nhiều cách để quản lý tài sản, ở đây là phân phát cho người nghèo, không được coi những của cải mình đang nắm giữ là của riêng mình, để rồi chỉ lo cho những nhu cầu của mình. Trái lại, phải luôn nhớ rằng, Thiên Chúa đã trao những của cải đó để mưu ích cho người nghèo. Như vậy, sau khi kêu gọi người tín hữu phải biết khôn khéo, tin mừng trong Chúa Nhật thứ 25 thường niên 5C mời gọi họ hãy sống xứng đáng với lòng tin tưởng Thiên Chúa dành cho họ qua việc trao cho họ sử dụng những của cải trần gian này. Cuối cùng, người ta sẽ phải lựa chọn giữa Thiên Chúa và tiền bạc. Phụng thờ Thiên Chúa có nghĩa là dấn thân cách trọn vẹn, quyết liệt, không hề nghĩ tưởng đến một điều gì khác. Còn khi coi tiền bạc là tất cả, người ta sẽ biến nó thành một vị thần và phục lại nó. Tới đây, người ta nhận thấy rõ ràng giáo huấn về cách sử dụng tiền bạc. Người tín hữu hiểu rằng mình đón nhận của cải là để chia sẻ với người khác đang phải túng thiếu. Nếu họ mải mê với nó và xử sự như là mình có quyền tuyệt đối, họ đã biến nó thành ngẫu tượng, và như vậy là đụng chạm đến quyền tối thượng của Thiên Chúa. Kẻ thù nguy hiểm nhất của tự do con người là tiền bạc. Nó muốn lôi chúng ta ra khỏi Thiên Chúa để đi theo nó. Như thế, có hai thế giới. Một thế giới của tiền bạc, của sự an toàn giả tạo, của sự tính toán hơn thiệt. Một thế giới của sự tin tưởng, của tình bạn, của sự ban tặng. Giữa hai thế giới không thể có sự thỏa hiệp. Giữa Thiên Chúa và tiền bạc, người ta phải chọn lựa một trong hai, và khi đã chọn lựa, phải sống theo chọn lựa ấy. Từ đây, câu chuyện về người quản gia bất lương nhắc nhở người tín hữu hai giáo huấn. Trước hết, mỗi người phải ý thức về những đòi hỏi của giai đoạn hiện tại, và tiếp đó phải đáp trả ngay tức khắc và không thoái lui trước lời mời gọi của ân sủng. Nếu để lui lại, thì sẽ chậm trễ. Vậy, mỗi chúng ta hãy biết sử dụng tiền của. Thái độ của người Kitô hữu phải thật dứt khoát, không chút lập lờ, đó là sử dụng tiền của cho những ai đang cần đến. Nếu lo tích trữ cho mình, chúng ta sẽ trở thành người sùng bái ngẫu tượng. Đây quả là một điều thật khó khăn, vì tiền bạc vẫn cần thiết, vẫn phải có, nhưng lại phải vượt qua, phải khước từ như là không có, không phải là của mình. Chúng ta hãy lắng nghe lời giáo huấn của Thánh Augustino trong việc phải có thái độ ra sao với tiền bạc và phải sử dụng của cải trần gian này như thế nào. Ngài nói, bạn có nhiều của cải, rất tốt. Cha bạn có tài sản lớn lao và bạn được thừa kế, rất hợp pháp. Nhà bạn đầy những thành quả do công lao vất vả của bạn, chẳng có gì đáng chê trách. Nhưng này bạn, đó không phải là giàu có, vì nó không làm cho bạn được bình an. Nếu bạn yêu quý những của cải ấy, bạn sẽ bị tiêu diệt cùng với nó. Hãy đem tiêu dùng, và bạn sẽ không bị diệt vong. Hãy đem cho, và bạn sẽ nên giàu có. Hãy đem gieo, và bạn sẽ gặt lại được. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết can đảm và mạnh dạn thực thi lời giáo huấn của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Còn tình yêu nào như tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người, nhận lấy đắng cay khổ đau.
Còn tình yêu nào như tình Chúa thương con đã một đời liều thân cứu thế.
Giêsu, con đã biết rồi, tình Ngài như biển khơi, như sông dài, như núi, như mưa nguồn. Chúa ơi, yêu thương bao la.
Tình ai đi chiều trên đời con đường buồn vắng, để con đường hạnh phúc. Chúa ơi, yêu thương bao la.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tình yêu của tiểu ngư nhi và tiểu tiên nữ được diễn tả trong bộ phim Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết như sau. Tiểu Ngư Nhi và người bạn gái đồng hành với mình là tiểu tiên nữ yêu nhau tha thiết. Khi cả hai rơi vào tay kẻ thù, được Hoa Vô Khuyết cứu ra, thì tiểu tiên nữ đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch. Nghe mách có một thần y có thể cứu được, tiểu Ngư Nhi đã không quản ngại khó khăn, đi tìm hỏi khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy. Băng mình trong mưa gió, tiểu ngư nhi vừa đi một bước, lại quỳ sụp xuống mặt đường một bước, vừa gọi tên vị thần y đó, thể hiện sự khao khát cứu chữa người yêu trong nỗi đớn đau và tuyệt vọng. Tình yêu thương chân thành tha thiết ấy đã được đền đáp, làm cảm động đất trời. Cuối cùng, tiểu tiên nữ được cứu thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Nhưng định mệnh lại khéo cợt đùa, là nàng phải trả giá cho sự sống bằng chính sắc đẹp và tuổi xuân đang có của mình. Nàng được hiện diện trên thế gian này, nhưng trong hình hài xấu xí của mái tóc dài bạc như cước và khuôn mặt nhăn nheo, dúm gió của một bà già. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, tiểu ngư nhi vô cùng đau đớn, nhưng chàng vẫn ôm lấy tiểu tiên nữ vào lòng, vỗ về yêu thương. Sau cơn sinh tử, họ khao khát được gần nhau, là của nhau hơn bao giờ hết, nên tự bái đường thành thân. Khi cô dâu soi gương trang điểm, tiểu tiên nữ mới phát hiện ra khuôn mặt của mình đã bị biến dạng. Nàng thét lên đau khổ và bỏ chạy. Người ngoài phố xua đuổi, ghê tởm hình dạng của nàng. Tiểu ngư nhi chạy theo người yêu, nhưng tiểu tiên nữ tuyệt vọng từ chối tình yêu của tiểu ngư nhi. Nàng không thể thành hôn với tiểu ngư nhi trong bộ dạng già nua xấu xí như thế này. Tiểu ngư nhi nói, chàng không hề quan tâm đến điều đó, rằng tình yêu của chàng vẫn nguyên vẹn, cho dù hình dạng của tiểu tiên nữ có ra sao đi nữa. Và để chứng minh điều đó, với con dao trên tay, chàng đã tự rạch mặt mình ra, tạo nên những thương tích xấu xí để cho tương xứng với dung mạo hiện tại của người mình yêu. Quý vị và các bạn thân mến! Cảm xúc cao trào của bộ phim đó là hành động sẵn sàng cầm dao rạch mặt mình ra của tiểu ngư nhi để cho tương xứng, để xua tan đi nỗi mặc cảm trong lòng người mình yêu thương là tiểu tiên nữ. chỉ với một tình yêu đích thực và mãnh liệt, Tiểu Ngư Nhi mới dám chấp nhận vượt qua mọi đau khổ và những khoảng cách vô hình để được ở bên tiểu tiên nữ. Thậm chí, nếu còn có thể hy sinh vì nhau, chỉ vì không muốn nhìn thấy người mình yêu thương phải cuộc mình trong nỗi khổ đau và tuyệt vọng. Câu chuyện trên phim ảnh có thể là hư cấu, phóng đại, nhưng ít nhiều đều có căn cứ và khởi nguồn từ cuộc sống đời thường. Vì chức năng thực sự của văn hóa nghệ thuật là phản ánh, đồng thời góp phần xây dựng đời sống. Tình yêu trong phim Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết cũng vậy. Người đạo diễn dù có hư cấu đi chăng nữa, nhưng cũng không nằm ngoài mục đích muốn lột tả, muốn người xem cảm nhận hết được như thế nào là một tình yêu chân thành và đích thực tồn tại giữa thế gian này. Nó nói lên rằng, điều làm nên tình yêu là sự rung động thật sự giữa hai tâm hồn, chứ không phải đơn thuần là ở vẻ đẹp bên ngoài. Vì vậy, bất luận người mình yêu nhan sắc mặn mà hay kém cỏi, lành lặn hay tật nguyền, khiếm khuyết một điều gì trên cơ thể, nếu thật sự yêu thương, người ta đều sẵn sàng chấp nhận, miễn sao có thể cùng nhau san sẻ mọi nỗi vui buồn, cả khi hạnh phúc lẫn đau khổ trong cuộc đời. Ngoài ra, câu chuyện tình trên còn chuyển tải một thông điệp tích cực hơn nữa, đó là một tình yêu chân thành, mãnh liệt, khiến người ta sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi, mất mát để san sẻ đau khổ với người mình yêu, còn hơn phải nhìn người ấy một mình chơi vơi giữa những nghiệt ngã của số phận, của cuộc đời. Với một tình yêu đạt đến mức thượng thừa, thì không điều gì làm cho người ta đau khổ hơn là phải chứng kiến sự đau khổ của người mình yêu. Vì thế, cho dù phải mang một hình hài không như ý, nhưng có lẽ tiểu tiên nữ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì chính trong tận cùng của nỗi bất hạnh đã nhận ra tình yêu chân thành và mãnh liệt của Tiểu Ngư Nhi đã dành cho mình. Giá trị của các mối quan hệ thực sự được xác định khi và chỉ khi nó được trải qua hy sinh và thử thách. Chỉ khi đối diện với những điều không như ý, người ta mới hiểu rõ được bản chất thực sự của mỗi người. Trong tiếng gầm thét của bão tố cuộc đời, người ta mới lắng nghe được cung bậc yêu thương thực sự của trái tim. Lửa thử vàng, gian nan thử sức là thế. Nhưng mọi tình yêu trên thế gian này, dù sâu sắc và mãnh liệt đến bao nhiêu đi nữa, cũng bắt nguồn từ tình yêu cao vời thâm sâu của Thiên Chúa. Tất cả là hình chiếu của tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta. Chúng ta xúc động trước hành động chấp nhận đau đớn và xấu xí bằng cách tự rạch mặt mình của Tiểu Ngư Nhi để xóa tan mặc cảm của người mình yêu là tiểu tiên nữ. Nhưng thực ra là người Kitô hữu, chúng ta cũng có một người yêu thương mình như thế, và còn hơn thế gấp bội phần. Chúa Giêsu vì yêu thương thế gian tội lỗi, đã từ bỏ địa vị cao quý của mình để mặc lấy thân phận con người để được gần gũi, yêu thương chúng ta. Chưa hết, Ngài còn chịu đựng bao sỉ nhục roi đòn trên thân xác, và cuối cùng, Ngài dùng chính cái chết, đỉnh cao của sự hy sinh để diễn tả tình yêu của mình. Ngài chấp nhận chịu đựng nhục hình và cái chết, còn hơn phải nhìn thấy nhân loại sống quằn quại trong khổ đau và tội lỗi. Ngài chết để nhân loại cùng được sống với Ngài. Chúa Kitô phải chịu đau khổ, phải sống lại giữa người chết, và có thế mới vào được nơi vinh hiển. Yêu là cho đi chính bản thân mình, không một định nghĩa nào chính xác hơn như thế. Lạy Chúa, vì yêu thương thế gian, Chúa Giêsu đã tự hạ mình xuống thế trong thân phận làm người, và tận cùng của tình yêu chính là cái chết đau thương của Ngài trên thập giá. Chúng con vô cùng cảm tạ hồng ân bao la đó, và xin cho chúng con biết sống xứng đáng với tình yêu cao cả của Ngài bằng cách diễn tả lại tình yêu đó với những người anh em đang sống chung quanh chúng con.
Tình của Ngài ơi đẹp mãi đến nay vẫn đậm nồng ghi sâu lòng người. Ngài có biết trong Ngài
ơi tình yêu Ngài như vầng
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.